Phật nói Kinh Bốn Vô Lượng Tâm. Bây giờ trong hội, Đức Phật liền bảo Ngài Xá Lợi Phất: Các Bồ Tát là nguyên khí Phật Pháp, Pháp khí của Phật, hành Bồ Tát Đạo luôn thực tập hạnh tứ vô lượng tâm. Này các đệ tử, các vị Bồ Tát tu tập trọn vẹn bốn tâm vô lượng vì sự hạnh phúc của các chúng sanh, bao gồm như sau: Từ Ba La Mật, Bi Ba La Mật, Hỷ Ba La Mật, Xả Ba La Mật. Các vị Bồ Tát còn phải thực tập đủ bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thực tập như vậy thì được gọi là mở đạo Bồ Tát. Tâm từ Ba La Mật. Thế nào gọi là Bồ Tát thực tập từ Ba La Mật? Các vị Bồ Tát đang khi thực tập con đường Bồ Tát là vì hướng đến giác ngộ vô thượng, nên rải tâm từ đến khắp chúng sanh trong các cảnh giới, không hề hạn lượng không gian đối tượng, cũng như hư không phủ trùm khắp cả, cũng như cảnh giới không có giới hạn. Tấm lòng đại từ của các Bồ Tát cũng không giới hạn, hướng về chúng sanh các loại lớn nhỏ, không hề phân chia. Vì cõi hư không vốn là vô biên, cho nên chúng sanh cũng nhiều vô biên. Do vậy, tâm từ cũng là vô biên. Này các đệ tử, thế giới mười phương như các sông Hằng. Giả sử có thể gom các thế giới thành biển đầy nước, hàng tỷ chúng sanh chẻ một sợi lông thành cả trăm phần. Mỗi một chúng sanh lấy một phần lông chấm lấy nước biển. Số lượng như thế là nhiều vô kể, nhưng vẫn đếm được. Số lượng chúng sanh trong các thế giới là khó nghĩ bàn. Khi tu tâm từ cũng phải như thế, thương khắp chúng sanh, trải khắp pháp giới, không có giới hạn. Này các đệ tử, tâm đại từ này không gì thể hơn, có năng lực lớn bảo hộ tự thân, hướng về lợi ích của toàn chúng sanh. Tâm đại từ này thuộc hàng số một trong các đức tánh thuộc về vô tranh. Người có tâm từ sẽ không giận dữ, không còn giết hại, không gây thương tổn, không còn hận thù, dứt hết lỗi lầm, xa lìa tham ái ở trong các cõi. Nhìn thấy mặt tốt và sự thanh tịnh của các chúng sanh, không nhìn mặt xấu. Người có tâm từ thường hay ban vui bằng thân, miệng, ý. Không ai có thể làm hại người ấy, sống trong an ổn, thoát mọi sợ hãi. Gốc của tâm từ hướng về thánh đạo, giúp cho mọi người có niềm tin sạch, có khả năng lớn cứu khổ chúng sanh, dắt dìu mọi người hướng đến giải thoát. Người có tâm từ sẽ không nịnh bợ, lừa gạt, bức ép, không thích dối hiện oai nghi không thật, trang nghiêm thân tâm, bằng lòng thương xót, phòng hộ chúng sanh và kẻ vô trí. Được các bậc trí và trời phạm thiên đồng tâm khen ngợi, được người quý mến, uy tín tăng trưởng. Tâm từ vượt khỏi phạm vi cõi trời, mở đường giải thoát, nương vào các thừa, rồi về đại thừa. Tâm từ là nơi chứa phước vô nhiễm, hơn các phước thiện còn có sở y, giúp người có được 32 tướng của bậc đại nhân và hảo tướng khác, giúp cho hành giả xa lìa ác đạo, thoát khỏi tám nạn, đi trên đường lành, hướng về niết bàn. Người có tâm từ vui với chánh pháp, thiền định, giải thoát, chẳng màng dục lạc, ngay cả ngôi vua, có tâm bình đẳng, bố thí chúng sanh, giúp cho con người xa lìa vọng tưởng. Tâm từ giúp người học giữ luật nghi, cứu người phá giới, hiện sức nhẫn nhục, xa lìa cống cao, tinh tấn bất động, thực tập chánh hạnh, phương tiện cứu cánh. Tâm từ làm gốc cho tu thiền định, chánh chỉ, chánh quán và sự giải thoát. Người có tâm từ thoát khỏi phiền não, phát triển trí tuệ, nhớ rõ chánh pháp, có tâm quả quyết đánh bại quân ma, trụ nơi an lạc. Người có tâm từ trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, đều có oai nghi, vượt qua tham dục. Người có tâm từ sử dụng lương tâm như loại hương hoa, dứt trừ ác đạo, phiền khổ, nạn tai. Tâm đại từ này thường cứu chúng sanh, không màng niềm vui của bản thân mình, ban cho chúng sanh nhiều điều an lạc. Tâm đại từ này có nhiều đức tính, Như Lai tóm lược vài loại mà thôi. Nếu nói rộng ra, không thể kể hết. Này các đệ tử, tâm từ có ba. Tâm từ một là chúng sanh duyên từ, tức chỗ thành tựu của các Bồ Tát mới phát đại tâm. Tâm từ hai là chánh pháp duyên từ, chỗ thành tựu của Bồ Tát thánh hạnh. Tâm từ ba là vô duyên từ tâm, chỗ thành tựu của các vị Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Trên đây gọi là đại từ vô lượng của đại Bồ Tát. Nhờ thành tựu được tâm đại từ này nên các Bồ Tát luôn thương chúng sanh, siêng tu chánh pháp không biết mệt mỏi. Đức từ của phàm chỉ thể tự cứu, đức từ Bồ Tát cứu các chúng sanh. Tâm bi ba la mật. Này các đệ tử, thế nào gọi là đại bi vô lượng của các Bồ Tát? Vì muốn đạt được vô thượng Bồ Đề nên Bồ Tát lấy đại bi làm đầu. Giống như hơi thở là đầu mạng sống, như vua chuyển luân có bảy thứ báu, quan trọng đi đầu vẫn là kim luân. Bao nhiêu chánh pháp đạt được từ lâu, Bồ Tát đều dùng đại bi đi đầu. Các vị Bồ Tát thực hành đại bi, chẳng bỏ chúng sanh, phát khởi đại bi cũng vì chúng sanh. Từ việc thấy rằng tất cả chúng sanh bị bệnh chấp thân trói buộc gây khổ, bị tà kiến nhốt, các vị Bồ Tát khởi tâm đại bi thuyết pháp mầu nhiệm, giúp cho mọi người thoát khỏi tà kiến, sống trong an vui. Khi hành đại bi, thấy các chúng sanh vướng vào điên đảo, trụ vào hư ngụy, ở trong vô thường lại chấp là thường, ở trong khổ vọng lại cho là vui, ở trong vô ngã lại chấp là ngã, ở trong bất tịnh là chấp là tịnh. Các vị Bồ Tát phát tâm đại bi thuyết pháp khéo léo, giúp cho mọi người thoát khỏi chấp thủ, xa lìa điên đảo, đạt được chánh kiến, sống trong an vui. Trong cõi Ta Bà, phần lớn chúng sanh ngu si, điên đảo, say đắm ái dục, với cả người thân trong cùng huyết thống, có khi cưỡng hiếp bà con ruột thịt, huống là người khác. Nhận thấy điều này, Bồ Tát nghiệm ra, quả thực khổ đau khi thế gian này chứa nhiều phi thánh, đầy nghi si mê, không chút hổ thẹn, thật quấy quá thay. Cũng có chúng sanh sanh ra từ mẹ, lại vô liêm sỉ tham ái mẹ mình. Chúng sanh nhiều tội, thật đáng thương tình, cũng thật đáng trách, bị tham sân si phá hoại hành khổ, bỏ rơi chánh pháp, noi theo pháp ác, đọa lạc cõi xấu. Cũng có chúng sanh bất cứ ở đâu cũng sống trái đạo, khác nào loài treo sống trong gò mã, bị chó dữ rượt, trốn vào hố sâu, gào thét giữa đêm. Cũng như người mù từ thuở lọt lòng trốn vào hang sâu do sự thú dữ. Giống như loài heo đứng nằm trên phân, thậm chí ăn phân mà chẳng biết nhờm. Chúng sanh như thế thật đáng tội nghiệp, bị tham ái lôi, bị phiền não hại, làm bè lũ ma vướng trong lưới hoặc, lúng trong bùn đục, làm việc bất lương, sống trong bất chánh. Vì thương chúng sanh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp nhiệm màu, giúp cho mọi người chuyển hóa phiền não, không còn tham dục, sân hận, si mê, sống trong an vui, hướng đến giải thoát. Này các đệ tử, khi hành đại bi, các vị Bồ Tát thấy các chúng sanh bị năm cái che. trúng tên ái dục, nhiễm đắm sáu trần, mắt luyến tướng mạo, tai thèm nghe tiếng, mũi mê ngửi hương, lưỡi thích nếm vị, thân thích xúc chạm, ý thích hình dung. Các chúng sanh ấy sân hận oán thù, lợi thì kết bạn, mất quyền lợi thì đường ai nấy đi. Nhiều kẻ hôn trầm, ham ăn mặc ngủ, sống trong vô trí, bị tâm nuối tiếc trói buộc không ngừng, phiền não nhiễm tâm, kẹt trong lưới nghi, bỏ buông chánh pháp. Vì thấy như thế, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp cho họ thoát khỏi khổ đau. Này các đệ tử, lúc tu đại bi, các vị Bồ Tát thấy các chúng sanh bị các loại mạng, ngã mạng, quá mạng và tăng thượng mạng chi phối làm hại, sanh lòng thương xót. Cũng có chúng sanh chấp thân là ngã, hoặc chấp cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức làm ngã. Có các chúng sanh chưa chứng lại cho mình đã chứng đắc, tỏ ra tự phụ, không chịu học hỏi điều đáng học hỏi, không kính tôn trưởng, không trọng đạo sư. Đối với người trí, không chịu học hỏi về thiện, bất thiện, điều gì nên tu, điều gì nên bỏ, thế nào là tội, thế nào là đạo, đâu là chánh định, đâu là giải thoát. Vì thương chúng sanh nên các Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp khéo léo, giúp họ dứt sạch các tâm kiêu mạn và sự chấp ngã, sống trong an vui. Này các đệ tử, khi thấy chúng sanh bị dây ái trói, làm mọi cho tình, vợ chồng ràng buộc, con cái lo toan, các thứ vô nghĩa đeo bám vây quanh, họa suy theo đuổi, bị khóa sanh tử, nhốt khó thoát ra, bị các cõi xấu giam nhốt lâu dài, chẳng được tự tại, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi cứu độ tất cả, không có phân biệt. Khi thấy chúng sanh xa lìa thiện hữu, giao du bạn xấu, tạo 10 nghiệp ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, chia rẽ, cộc cằn, tán dóc, tham lam, sân hận, tà kiến, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, giúp họ dứt ác, tu 10 nghiệp lành, sống trong hạnh phúc. Cũng có chúng sanh bị si mê che, điên đảo khống chế, chấp ngã và pháp vào các thứ như tự thân, hữu tình, mạng giả, nhân giả, thiếu niên, trượng phu, tác giả, thọ giả, ngã và ngã sở, chìm trong chấp thủ, chẳng chịu buông bỏ. Vì thương chúng sanh nên các Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa, giúp họ phát huệ, dứt sạch kiến chấp, sống trong an vui. Cũng có chúng sanh mê đắm sanh tử, vướng kẹt luân hồi, chạy theo ngũ ấm, chẳng bỏ ba cõi, bị kẹt tam giới, chẳng lo tháo gỡ gông cùm xiềng xích, thoát khỏi đau. Vì thương chúng sanh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, thoát khỏi ba cõi. Cũng có nhiều người sanh từ nghiệp ác như quả bóng lăn, cho nghiệp xấu này trôi lăn sanh tử, trật đường niết bàn. Vì thương chúng sanh, các vị Bồ Tát phát tâm đại bi, thuyết pháp giáo hóa, giúp cho chúng sanh đạt được niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối. Này các đệ tử, các vị Bồ Tát còn tu 10 loại đại bi chuyển tướng. Tâm đại bi này chẳng do vua nịnh, hay tâm cao ngạo, giả dối, bất chân, dao động, khiếp nhược mà chứng đạt được. Tâm đại bi này của các Bồ Tát có được là do bảo hộ hữu tình, tu tập thanh tịnh, tu huệ kiên cố, tâm đạt bất động, bỏ vui của mình, nâng đỡ chúng sanh, tinh tấn không dừng, và nhiều đức thiện mới thành tựu được. Này các đệ tử, tâm đại bi này là nền tảng của 6 ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. 4 pháp chánh niệm: thân, thọ, tâm, pháp. 4 pháp tinh tấn, 4 như ý túc, 5 năng lực lớn, 7 điều giác ngộ và 8 chánh đạo. Các thứ đệ định, 10 thiện nghiệp lớn và các công đức, thậm chí trí huệ của Đức Như Lai. Tâm đại bi này là việc mình làm chẳng thay đổi, làm cho viên mãn như ý sở nguyện. Do thành tựu được tâm đại bi này, các vị Bồ Tát thương xót chúng sanh, giáo hóa vô lượng. Tâm hỷ ba la mật. Này các đệ tử, thế nào gọi là đại hỷ vô lượng của các Bồ Tát? Khi các Bồ Tát nỗ lực đạt được giác ngộ tuyệt đối để độ chúng sanh, cần tu đại hỷ với vô lượng tướng. Đại hỷ còn gọi niệm vui vi diệu, nhớ nghĩ pháp lành, vì không buồn chán, không có thoái lui, không có mỏi mệt đối với pháp lành. Đại hỷ còn gọi tâm lìa đam mê, ưa thích thế gian, vì tâm này trụ vào niềm vui chánh pháp. Đại hỷ làm cho trong tâm vui mừng, thân thêm dũng cảm, vì có trí sâu, tâm ý thơ thới. Đại hỷ ưa thích thân của Như Lai, vì chỉ hướng về tướng hảo trang nghiêm, chứ không vướng lụy chủ nghĩa hình tướng. Người có tâm hỷ thích nghe chánh pháp, không có mệt mỏi, vì thấy rõ rằng tu theo chánh pháp có an vui lớn. Do có tâm hỷ, con người vui thích siêng làm chánh pháp, không hề tổn hại tất cả chúng sanh, ưa thích Bồ đề, tin hiểu đại thừa, thực hành rốt ráo. Tâm hỷ còn gọi chuyển hóa tham lam và sự bỏng sẻn, vì thích bố thí với người đang cần. Do có đại hỷ nên biết thương xót người lỡ phạm giới, thường làm chính mình giới hạnh thanh cao, vì thấy rõ rằng người sống với giới thì tâm thanh tịnh. Đại hỷ còn gọi niềm vui an ổn, thoát mọi sợ hãi đọa lạc đường ác. Người có tâm hỷ kham nhẫn lời độc mắng của người khác, không khởi oán thù, không có hờn giận, không có bạo lực, không có trả đũa. Người có tâm hỷ thường tu cung kính các bậc trưởng thượng đầy đủ oai nghi. Đức hỷ là tâm luôn trong vui vẻ, tâm ý hài hòa, xa lìa phiền muộn, ngỏ lời thăm hỏi với mọi người trước. Đức hỷ xa lìa những sự vua nịnh, gian dối, lừa gạt, áp bức, đòi hỏi, vì có xu hướng về đường chánh pháp. Người tu đại hỷ xem các Bồ Tát như bậc đại sư, yêu mến chánh pháp như thân thể mình, tôn kính Như Lai như mạng sống mình, thương kính thầy tổ như cha mẹ ruột, thương mến chúng sanh như các con ruột, kính trọng thầy dạy như trong mắt mình, noi theo chánh hạnh như đầu của mình, thích ba la mật như quý tay chân, trọng các pháp sư như thích của báu, thích học chánh pháp như than thuốc hay, thích nghe chỉ lỗi như quý lương y. Nhờ an trụ vào tâm đại hỷ này, thực hành trọn vẹn con đường Bồ Tát, nên luôn vui mừng, siêng cầu chánh pháp, không chút nhàm chán, có nhiều tiến bộ, an vui, hạnh phúc. Ai muốn hạnh phúc, hãy nên siêng năng thực tập, trải nghiệm tâm đại hỷ này. Tâm xả ba la mật. Này các đệ tử, thế nào gọi là đại xả vô lượng của các Bồ Tát? Bất kỳ là ai, khi đã phát tâm hướng về giác ngộ vô thượng tuyệt đối, cần luôn siêng năng, tu tâm đại xả. Xả có ba loại. Một là buông bỏ tất cả phiền não. Hai là đức xả bảo hộ mình, người. Ba là đức xả thời và phi thời. Này các đệ tử, thế nào gọi là đức xả buông các phiền não? Với bậc tôn thờ, tâm không cao ngạo. Với chỗ không thờ, tâm không xem thường. Được người quý trọng, tâm không kiêu căng. không được lợi dưỡng, tâm không uất ức. Với người tốt xấu, tâm luôn bình đẳng, được danh dự lớn, tâm không vui mừng. Lúc bị chê bai, tâm không buồn giận. Khi được ca ngợi, tâm hướng về Pháp. Khi bị quở trách, không hề nản chí. Biết dùng trí tuệ vượt qua khổ đau, trước các thú vui, tu quán vô thường để buông ái dục và tâm hờn giận. Với người thân, sơ, luôn luôn bình đẳng. Tâm thường không hay trước các thiện ác. Khi được yêu mến, tâm chẳng rung động, không hề chấp trước, điều nghe tốt xấu. Tâm không thương ghét đối với thiện ác. Biết sống tiết chế đối với thức ăn, thể hiện bình đẳng đối với mọi giới, các loài chúng sanh, pháp ẩn pháp hiện. Không quá tham luyến mạng sống bản thân. Tâm luôn thanh tịnh trước mọi hoàn cảnh. Đây còn gọi là năng lực đối trị, nhằm buông xả được tất cả phiền não, nỗi khổ niềm đau để được an vui. Này các đệ tử, thế nào là xả bảo hộ mình người? Khi bị thương tổn thân thể tay chân, người tu Bồ Tát quán sát nội tâm, an trụ đại xả, không chút hờn oán, không hề trả thù, có lòng kham nhẫn với lời xúc phạm. Nhờ tâm xả này, ta bảo hộ ta, bảo hộ người khác. Người tu tâm xả không hề tổn hại nhãn tướng, sắc tướng, ý tướng, pháp tướng. Tâm không tổn hại chính là đại xả bảo hộ mình người. Bị người hãm hại không hề trả thù, cảm nhận tất cả hành động của người, bình đẳng giúp đỡ người ơn vô ơn, quyết tâm buông bỏ những gì chấp trước. Đây còn gọi là đức xả vô tranh, đức xả chuyển hóa nhờ sự quán chiếu. Ngoài tu buông xả trong mọi thời gian, các vị Bồ Tát còn tu rất nhiều chánh hạnh, ngày đêm tinh tấn, cầu các pháp lành, hướng về giác ngộ. Này các đệ tử, thế nào gọi là xả thời phi thời? Các vị Bồ Tát có trí huệ lớn, thường hay tu tập thời và phi thời, tu buông bỏ chúng sanh phi pháp, kẻ không niềm tin, những điều bất lợi, những kẻ chê bai, người tâm nhỏ hẹp, thực tập bố thí để buông chấp vật. Biết buông bố thí để tu giới hạnh, tu giới hạnh xong biết tu kham nhẫn, tu kham nhẫn xong biết tu tinh tấn, tu tinh tấn xong biết tu thiền định, tu thiền định xong biết tu trí tuệ, tu trí tuệ xong biết tu đầy đủ năm ba la mật như vừa nêu trên. Bất cứ người nào trụ vào đại xả mà quyết tâm tu hạnh đại Bồ Tát thì luôn buông xả tất cả pháp ác. Này các đệ tử, ai tu tập được các đức hạnh trên thì được gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của đại Bồ Tát. Ai an trú vào bốn ba la mật từ bi hỷ xả, biết mình chính là nguyên khí Phật pháp và tạng Bồ Tát, phải siêng giữ gìn chớ để mất đi. Này các đệ tử, các con hãy gắng tu tập trọn vẹn bốn tâm vô lượng, sáu ba la mật và bốn nhiếp pháp, mang lại lợi lạc cho mình và người. Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Thank you. kinh từ bi và hồi hướng. Siêng tu từ bi. Tôi nghe như vậy, có một hôm nọ tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, Đức Phật thuyết pháp cho người hữu duyên. Trong pháp hồi đó, Bồ Tát Minh Thiên cung kính đứng dậy, trịch vai bên phải, quỳ gối chắp tay, bạch Phật như sau: Kính bạch Thế Tôn, phải làm thế nào gieo chút pháp lành mà được phước lớn? Đức Phật dạy rằng: Lành thay, lành thay, ông đã gieo trồng vô lượng công đức ở vô số Phật, ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ. Này các đệ tử, đối với các Phật quá khứ, hiện tại và Phật vị lai, mọi người nên tu từ bi của miệng, từ bi của thân, chuyên niệm công đức của Phật từng làm. Người phát tâm thiện nên đi đến chùa lễ bái Tam Bảo, dâng hoa cúng trái, trỗi nhạc cúng dường, dùng lời tán dương công đức của Phật, tùy hỷ khích lệ ca ngợi người thiện và các việc thiện. Từ bi của Phật. Này các đệ tử, mọi người nên biết Như Lai là bậc vô thượng chánh giác, tối tôn tối thắng, là vua sư tử hùng dũng không sợ, tự giác ngộ mình, cứu độ mọi loài, tự hưởng an lạc, đem nguồn an lạc đến với mọi người, tự dứt phiền não, giúp cho mọi người chấm dứt khổ đau. Như Lai ban pháp chân lý tuyệt đối, giáo hóa mọi người giới đức thanh tịnh, biện tài vô ngại, không còn sợ hãi, dứt trừ vĩnh viễn các thói quen xấu gây nhiều chướng ngại. Như Lai tự tại trước mọi hoàn cảnh trên cõi đời này, không ai sánh bằng. Học hạnh Đức Phật từ bi vô ngại, thương xót mọi loài, dùng thân thể này làm nhiều việc thiện, đó chính là hạnh từ bi của Phật. Từ bi qua miệng. Này các đệ tử, dùng lời từ bi diễn nói chánh pháp, phổ biến chân lý, truyền trao đạo đức, giúp cho mọi người được hạnh phúc lớn. Dùng lời chân chính tán dương chánh pháp, giúp cho mọi người thâm nhập kinh tạng. Dùng lời chân thật tán dương công đức của Đức Như Lai, thì đây chính là từ bi bằng miệng. Này các đệ tử, từ bi của miệng gồm có 4 loại: 1. Không nói dối. 2. Không hai lưỡi. 3. Không lời độc. 4. Không tán gẫu. Không được nói dối, tức là phát ngôn luôn luôn chân thật. Chuyện không nói không, chuyện có nói có. Trước mặt mọi người luôn nói chân thật, đối chất trước tòa không hề điêu ngoa, đối với luật pháp luôn khai sự thật. Cho dù phải chết cũng nói chân thật, không hề dối trá. Lòng sao nói vậy, không được thêu dệt, không nói sai khác, không nói thêm bớt. Không nói hai lưỡi, không đem chuyện người nói với người khác. Không gây xích mích nghi ngờ hai bên, mong cho mọi người luôn hòa hợp nhau. Không nói cay độc, không chửi rủa ác, lấy lời ôn hòa tỏ bày nhỏ nhẹ, dẫn dắt mọi người niềm nở chào hỏi, làm mọi người vui. Không nói tán gẫu, tức không phát ngôn những gì không ích, không có giá trị, không lợi lạc ai, làm mất thời gian. Chỉ nói những gì thực sự đáng nói, mang lại lợi ích, hạnh phúc cho người. Từ bi qua thân. Này các đệ tử, đối với chúng sinh quá khứ, hiện tại hay là vị lai, nên tu từ bi qua thân khẩu ý, thể hiện bình đẳng với các chúng sinh. Trong 3 thời gian, người tu thiện nghiệp không giết mạng sống, không phạm trộm cướp, không làm tà dâm, không nói lừa dối, không nói chia rẽ, không nói lời độc, không nói tán gẫu, không tham, không sân và không tà kiến. Này các đệ tử, từ bi của thân gồm có 3 loại: 1. không giết người. 2. Không trộm cướp. 3. Không tà dâm. Không gieo nghiệp sát chính là từ bi, thương xót chúng sinh, sanh lòng hổ thẹn trước việc giết hại, từ bỏ vũ khí, đâm chém, bắn giết, dao gậy, đánh đập, bảo hộ sự sống, yêu chuộng hòa bình. Không phạm trộm cướp, tức không cướp giật, không lừa đảo ai, không lấy của người, không nhặt của rơi. Những gì không cho thì không được lấy. Tôn trọng sở hữu của những người khác, khi có điều kiện gắn làm từ thiện. Không được tà dâm, tức là chung thủy một vợ một chồng, không hề ngoại tình với người độc thân hay có gia đình. Khi giao tiếp với người khác giới phái, không mong dục tình, giữ tâm đoan trang. Từ bi qua ý. Này các đệ tử, từ bi của ý gồm có 3 loại. 1. Không tham lam. 2. Không giận dữ. 3. Không tà kiến. Không tham lam là đối với tài vật của những người khác không khởi tham muốn, không chiếm đoạt về, không mê hưởng thụ, không nhiễm sáu trần. Khi người đến xin, tâm không lẫn tiếc, giúp nghèo, cứu ngặt, giúp cho mọi người vượt qua khổ đau. Không giận dữ là đối với chúng sinh không hề bực tức, khởi tâm từ bi, thương xót chúng sinh, không hận thù ai, khéo léo tùy thuận, làm mọi người vui. Không tà kiến là nhận thức chân chánh, không tin Thượng Đế, không tin thần linh, không tin số phận, tin có đời sau, tin vào nhân quả, tin có khổ vui, tin có cha mẹ, tin vào giáo dục, thích làm bố thí, giúp đỡ mọi người, tin bậc đạo đức giải thoát sinh tử. Lợi ích do tu từ bi. Này các đệ tử, khi tu từ bi của thân, khẩu, ý đối với chư Phật quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, ở mức độ nào và như thế nào thì với chúng sinh cũng tu như thế, không hơn không kém. Tu tập từ bi có nhiều công đức, hiện tại hạnh phúc bình an vô sự, tương lai hạnh phúc thoát khỏi sợ hãi ân oán hận thù. Bao nhiêu công đức do tu từ bi đạt được đời này, xin đem hồi hướng cho các chúng sinh. Nguyện cầu chúng sinh nhờ năng lực này hướng về quả vị chánh đẳng chánh giác, hồi hướng việc thiện. Này các đệ tử, để việc làm thiện và hồi hướng thiện đạt ba la mật, các vị hành giả nên quán thời gian theo công thức sau: quá khứ không thực, tương lai không thực, hiện tại trôi chảy. Đồng thời quán chiếu: không người hồi hướng, không pháp hồi hướng, không chỗ hồi hướng. Thực tập như trên, hạnh nguyện hồi hướng trở nên thanh tịnh. Tiếp đến, nên đem công đức thanh tịnh vừa mới đạt được hồi hướng chúng sinh đều đạt quả vị vô thượng chánh giác. Trong hồi hướng này, bằng chánh tri kiến nên thấy rõ rằng không có phàm phu, không pháp phàm phu, không có tính hành, không có pháp hành, không có an nhẫn, không hướng quả vị của A-la-hán hay là độc giác, cũng không hướng Phật, không hướng quả Phật, giữ tâm thanh tịnh, an lạc tuyệt đối. Sở dĩ như thế là do pháp tánh không bị vướng mắc, không sinh, không diệt, không trụ vướng gì. Này các đệ tử, sau khi tu tập hồi hướng cao thượng như vừa nêu trên, hành giả lại nguyện: chỗ nào tôi sanh đều gặp được Phật, được nghe chánh pháp, được nghe chân sư, đạt được dược pháp trị liệu thân tâm, chánh định thậm thâm, đạt được hiểu biết, tăng trưởng trí tuệ, không bỏ hạnh nguyện cứu độ chúng sinh. Này các đệ tử, bất cứ người nào, dù nam hay nữ, dù lớn hay nhỏ, tu tập hồi hướng như vừa nêu trên, thì nên biết rằng người ấy chắc chắn sẽ chứng đạt được vô sanh pháp nhẫn, có thể hóa độ rất nhiều chúng sanh, mang lại an lạc cho cho rất nhiều người. Tại pháp hội này, nghe Đức Phật giảng, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Kinh Tám Điều Giác Ngộ. Làm người đệ tử Như Lai, hết lòng đọc tụng, đêm ngày chớ quên tám điều giác ngộ làm nên các hàng Bồ Tát thẳng lên đạo vàng. Một là muôn vật vô thường, cuộc đời biến đổi, thế gian sao dời. Bốn điều cấu tạo muôn loài, vốn không thực thể, chơi vơi khổ nhiều. Con người hợp thể năm điều, vốn không có ngã, sớm chiều diệt sanh. Ngụy hư vô chủ, mong manh. Tâm nguồn tạo nghiệp, luân trầm bấy lâu. Thân này tích tụ nghiệp sầu, quán soi như vậy, khổ đau giả từ. Hai là nên quán tâm tư, tham nhiều nên khổ, cũng như thác ngàn, rằng trong cái kiếp tử sanh, dục tham khát ái, ngọn ngành khổ đau. Ai người biết đủ ít cầu, thản nhiên tự tại, thẩm sâu trong lòng, cởi trói buộc, sống thông dong, thẳng đường thoát tục, ra vòng trầm luân. Ba là giác ngộ được rằng, tâm theo danh lợi, dầm đường gian nguy, lỗi lầm càng lớn càng suy, các hàng Bồ Tát tâm thì khác xa, thanh bần biết đủ thiết tha, sự nghiệp tối thượng chỉ là trí thôi. Bốn là giác ngộ biến lười, là đường đọa lạc con người chúng sanh, vậy nên gắn bước đạo lành, bốn ma diệt sạch, xua tan não phiền, vượt ra tù ngục ba miền, thoát nhà năm uẩn, như nhiên tự mình. Năm là giác ngộ vô minh, ngục tù giam nhốt, tử sinh bao lần, các hàng Bồ Tát chuyên cần, nghe nhiều, học rộng, trí năng sáng ngời, phát huy hùng biện độ đời, sống trong phúc lạc, an vui thoát nạn. Sáu là giác ngộ được rằng, khổ nghèo gây cảnh, thù căm oán hờn, thế rồi nghiệp xấu chất chồng, các hàng Bồ Tát chuyên rồng ban cho, làm từ thiện chẳng thân sơ, người thương kẻ ghét như là người thân, bỏ qua điều ác người làm, bao dung hỷ xả, rải ban tâm lành. Bảy là giác ngộ ngọn ngành, năm dục tội lỗi hoành hành khổ đau, người xuất gia trước như sau, bỏ vui thế tục, thẩm sâu đạo vàng. Ba y một bát thanh bần, sạch trong nết hạnh, đảm đang cuộc đời, tình thương trải khắp mọi người, quyết tròn chí nguyện, rạng ngời tâm linh. Tám là biết lửa tử sinh, đốt thiêu muôn loại, trầm mình đớn đau, phát tâm lớn độ đời mau, thay đời chịu đựng khổ sầu dọc ngang, để đời đạt được lạc an, niềm vui cứu cánh, tràn dâng tâm hồn. Tám điều giác ngộ nói trên được Bụt Bồ Tát Đại Nhân thực hành. Từ bi trí tuệ sẵn dành, nương thuyền thân pháp niết bàn đến nơi. Vào sanh tử độ trời người, tám điều giác ngộ cho đời khỏi đau. Bỏ năm dục hướng đạo màu, con đường tám thánh cao sâu ân tình. Làm Phật tử phải chuyên tinh, đọc rồi quán tưởng, thực hành chớ quên. Tội vô lượng diệt sạch trơn, tử sanh rơi rụng, lạc an vĩnh hằng. Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau. Tôi nghe như vậy, có một thuở nọ ở chùa Kỳ Viên, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, Đức Phật triệu tập tất cả tu sĩ rồi giảng giải về pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Ngài dạy như sau: Này các đệ tử, Như Lai giảng giải về bảy cách chấm dứt lậu hoặc cho người thấy biết, chứ không cho người chẳng biết gì cả. Này các đệ tử, do không có được tác ý như thật mà các lậu hoặc bắt đầu có mặt. Lậu hoặc có mặt được tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, tác ý như thật sẽ giúp hành giả diệt trừ tận gốc tất cả lậu hoặc, cả cũ lẫn mới. Này các đệ tử, có những lậu hoặc phải được chấm dứt bằng chánh tri kiến, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tâm phòng hộ, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tiêu thụ đúng, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do tâm kham nhẫn, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do biết tránh né, có những lậu hoặc phải được chấm dứt do biết trừ diệt, và có lậu hoặc phải được chấm dứt do biết tu tập. Một là lậu hoặc được chấm dứt sạch bằng chánh tri kiến. Này các đệ tử, có kẻ phàm phu kém học ít nghe, không gặp bậc thánh hay bậc chân nhân, không biết cặn kẽ giáo pháp bậc thánh, không có tu tập giáo pháp bậc thánh, không thấy rõ được những gì là điều cần được tác ý, nên để ý đến những việc không cần. Đang khi những điều không cần tác ý thì lại để ý. Kết quả xấu là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu sẽ được sanh khởi. Ba lậu đã sanh tiếp tục tăng trưởng. Những người thực tập tác ý như thật sẽ không vướng kẹt vào các suy nghĩ thuộc về quá khứ. Tôi đã có mặt hay không có mặt trong thời quá khứ? Nếu từng có mặt thì thời quá khứ tôi đã là ai? Tôi như thế nào? Hình thù ra sao? Thân phận thế nào? Người ấy cũng không bị vướng kẹt vào các suy nghĩ gì thuộc về tương lai. Tôi sẽ có mặt hay không có mặt trong thời tương lai? Nếu sẽ có mặt trong thời tương lai, tôi sẽ là ai? Tôi như thế nào? Hình thù ra sao? Thân phận thế nào? Đồng thời, vị ấy cũng không nghi ngờ về bản thân mình trong thời hiện tại. Tôi đang có mặt hay không có mặt? Nếu tôi đang có trong thời hiện tại, thì tôi là ai? Tôi như thế nào? Hình thù ra sao? Tôi từ đâu đến? Tôi chết về đâu? Này các đệ tử, nếu người thực tập tác ý như thật đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, sẽ không vướng kẹt một trong các loại tà kiến sau đây. Tôi có tự ngã, tôi hoàn toàn không có tự ngã nào. Do bản thân tôi tưởng tri rằng tôi có tự ngã. Do bản thân tôi tưởng tri rằng không có tự ngã, không do tự mình. Tôi tưởng tri rằng tôi có tự ngã. Chính tự ngã tôi nói năng, cảm giác, rồi chịu quả báo, các nghiệp thiện ác đã từng tạo ra chỗ này, chỗ khác, và tự ngã này vốn là thường trú, thường hằng, bất biến. Này các đệ tử, các quan niệm trên đều là tà kiến, còn được gọi là tà kiến trù lâm, tà kiến hoang vu, tà kiến hí luận, tà kiến tranh chấp, hay kiến kiết phược. Vì bị trói buộc bởi kiến kiết sử, những người phàm phu không giải thoát được sanh, già, bệnh, chết, bị vướng sầu, bi, khổ, ưu và não, không thoát khỏi được mắc xích khổ đau. Này các đệ tử, người thực tập được tác ý như thật sẽ thấy rõ ràng, đây là khổ đau, đây là nguyên nhân dẫn đến khổ đau, đây là niết bàn hạnh phúc tối thượng, đây là con đường chấm dứt khổ đau. Nhờ thực tập này, ba trói buộc tâm, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ được bứng gốc rễ. Hai là lậu hoặc được chấm dứt sạch bằng tâm phòng hộ. Này các đệ tử, nếu có người nào quán sát như thật, luôn luôn phòng hộ cả sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý, thì các lậu hoặc và các phiền não sẽ được chuyển hóa, không còn điều kiện có mặt huống là phát triển. Nhờ thực tập này, khổ đau kết thúc, hạnh phúc tràn đầy. Ba là lậu hoặc được chấm dứt sạch do tiêu thụ đúng. Này các đệ tử, nếu có người nào quán sát như thật về mục đích chính của các y phục là để che đậy thân khỏi trần truồng, ngăn ngừa nóng, lạnh, ruồi, muỗi và gió, các loài bò sát, ánh nắng mặt trời. Đối với thực phẩm thì thấy rõ ràng mục đích ăn uống không nhằm hưởng thụ, đam mê, vui đùa, không nhằm trang sức, tự làm đẹp mình, cốt giúp thân này khỏe mạnh, sống lâu, thoát khỏi đau bệnh, hỗ trợ đời sống giới hạnh thanh cao. Đối với giường, chiếu, mùng, mền và gối, thì nên xem là giải trừ nguy hiểm của nóng và lạnh, tránh sự xúc chạm của ruồi muỗi, giúp ta sống tốt cuộc đời độc cư, an tịnh, thanh cao. Đối với dược phẩm thì nên xem rằng đây là thuốc tốt trị bệnh của thân, dừng cảm giác đau đã từng có mặt, không còn sầu não. Này các đệ tử, nhờ sử dụng đúng mục đích y phục, ăn uống, giường chiếu, thuốc thang, các nhu yếu phẩm, các cảm giác cũ đều được chuyển hóa, các cảm giác mới không được xuất hiện. Người tu vượt qua tất cả lỗi lầm, sống trong an ổn. 4. 4 là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết kham nhẫn. Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật về thân thể này nên kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, nắng, các loài bò sát, những lời mạ lị, phỉ báng, chỉ trích. Nhờ đó, làm chủ cảm giác đau nhức, thống khổ, bi thương, chết điếng cả người, bất mãn, chán chường, sầu lo, tuyệt vọng. Nhờ tập kham nhẫn đối với thân thể, tất cả lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại, thảnh thơi. 5 là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết tránh né. Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật nên tránh né được các loại thú dữ, vực núi, hố sâu, vũng lầy, ao nhóm, gai góc, cây cối, quyết không lai vãng những nơi không tốt, không đứng và ngồi những chỗ không đáng, không giao du với những phường bất chánh, dễ bị nghi ngờ về nhân cách tốt. Nhờ biết tránh né tất cả lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại thảnh thơi. 6. 6 là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết đoạn trừ. Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật nên không chấp nhận tâm niệm ái dục, sân hận, hủy hoại và các bất thiện. Dù đã chưa quyết tâm từ bỏ, trừ diệt, không cho tồn tại các tâm niệm ấy, nhờ biết thực tập đoạn trừ niệm ác, tất cả lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại, thảnh thơi. 7. 7 là lậu hoặc được chấm dứt sạch do biết tu tập. Này các đệ tử, nhờ có thực tập quán sát như thật nên tu tập được 7 điều giác ngộ, bao gồm chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiền định, buông xả. Người tu viễn ly bất thiện, dứt được tham ái và các khổ đau. Nhờ biết tu tập, tất cả lậu hoặc và các phiền não không còn tồn tại, tâm được an lạc, tự tại thảnh thơi. Này các đệ tử, nhờ tu đúng cách nên lậu hoặc nào phải được chấm dứt bằng chánh tri kiến thì dùng chánh kiến. Những lậu hoặc nào được chấm dứt do tâm phòng hộ thì dùng phòng hộ. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do tiêu thụ đúng thì dùng tiêu thụ. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do tâm kham nhẫn thì dùng kham nhẫn. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tránh né thì dùng tránh né. Những lậu hoặc nào phải được chấm dứt do biết trừ diệt thì dùng trừ diệt. Và lậu hoặc nào phải được chấm dứt do biết tu tập thì dùng tu tập. Này các đệ tử, người tu như thế được gọi là người đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã dứt tham ái, không còn trói buộc, kết thúc kiêu mạn, giả từ khổ đau. Nghe Đức Phật dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho rất nhiều người.
Các kinh về tịnh độ. Kinh Phổ Môn. Danh hiệu Quan Âm. Tôi nghe như vậy: bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ Tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm chỉ nhân duyên gì được danh hiệu ấy? Đức Phật liền dạy: Này các Bồ Tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ Tát Quán Âm, một lòng xưng danh thọ trì niên mật đều được giải thoát. Năng lực trì danh. Có người bất hạnh lâm cảnh quả hoạn, xưng niệm Quán Âm, nhờ sức oai thần lửa chẳng cháy đặng. Lại nếu có người bị nước cuốn trôi, xưng niệm Quan Âm nhờ sức quay thần liền đến chỗ cạn. Nếu kẻ đi thuyền vì tìm châu báu, vàng, bạc, mã não, hổ phách, trân châu, xà cừ, lưu ly, san hô ngọc quý, lên đên biển lớn, bão táp dập dồn, rồi bị trôi dạt vào nước La Sát, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm, nhờ sức quay thần, bình an vô sự. Lại nếu có kẻ sắp bị hãm hại bằng trượng dao gậy, thì nên thành tâm, trì niệm Quan Âm. Lúc đó dao gậy liền gãy từng khúc và được cứu thoát. Nếu bị La Sát hoặc quỷ già xoa hãm hại thân ta, nên niệm Quan Âm, quỷ dữ không dám dùng mắt dọa người, huống là hãm hại. Nếu như có người do nghiệp hay tội bị cảnh lao lung xiềng xích gông cùng trói buộc khắp thân, nhờ niệm Quan Âm thoát cảnh tù đầy, dứt hẳn họa tai. Nếu đoàn thương gia trên đường hiểm trở mang nhiều của báo bị cướp tấn công, thì đừng hốt hoảng, chỉ cần người biết khuyên các đồng nghiệp hết lòng trì niệm danh hiệu Quan Âm, dị ban vô quý cho nguồn quan hỷ. Thương buôn nghe xong trì niệm hết lòng Nam Mô Bồ Tát Đức Quán Thế Âm, nhờ sức quay thần thoát khỏi tai nạn. Này vô tận ý, Bồ Tát Quan Âm có sức quay thần rộng sâu như biển, công đức hiển hiện, không thể nghĩ bàn lợi lạc quần sanh. Vì thế các ông thường phải một lòng trì danh Bồ Tát. Nếu có chúng sanh bản tánh tham lam, ngu si hờn giận, thường cung kính niệm Bồ Tát Quan Âm, thì tham sân si thảy đều tan biến. Nếu có gia quyến cầu sanh con trai, thì nên lễ lại thành khẩn trì danh Bồ Tát Quan Âm, liền sanh nam tử phước đức đầy đủ, trí tuệ hơn người. Nếu cầu con gái chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm, thì sẽ hạ sanh hằng nga thục nữ, công hạnh đầy đủ, xinh đẹp đoan trang, mọi người thương mến. Sức thần Quan Âm nhiệm màu như thế, cung kính đảnh lễ, tán thán trì danh, công đức tăng nhanh, được nhiều phúc lợi. Ta khuyên mọi người trì danh Bồ Tát. Bâm ba ứng thân. Ngài vô tận ý liền hỏi Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong cõi trần gian, Bồ Tát Quan Âm ứng dụng thế nào phương tiện quyền xảo, hoằng pháp lợi sinh, giúp cho hữu tình thảy đều tỏ ngộ? Này vô tận ý, nếu có chúng sanh đáng dùng Phật thân để được độ thoát, chứng nên quả giác, thì Quán Thế Âm thị hiện Phật thân vì họ thuyết pháp. Tương tự như vậy, tùy theo căn tánh của các chúng sanh, Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, như thân Thanh Văn, thân Bích Chi Phật, hoặc trời Đế Thích, hoặc thân Phạm Dương, thân Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, Thiên Đại Tướng Quân, hoặc Tỳ Sa Môn, Tiểu Dương, Trưởng Giả, Thể Quan, Cư Sĩ, hoặc Bà La Môn, Tín Nữ, Thiện Nam, hoặc làm Tăng Ni, hoặc thân phụ nữ của hàng Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan và Bà La Môn, đồng nam đồng nữ, thậm chí hiện thân trời, rồng, dạ xoa, hoặc Càng Thác Bà, hoặc A Tu La, hoặc Ca Lâu La, hoặc Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, thần Chấp Kim Cang, tất cả bâm ba ứng thân sai khác giúp người giải thoát, thì Quan Thế Âm sẵn sàng hóa thân không chút quản ngại. Này vô tận ý, Bồ Tát Quan Âm ứng hiện nhiều thân, cứu độ chúng sanh khắp các cõi nước không thể kể xiết. Vì thế các ông hãy nên một lòng tán thán cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Bậc ban vô quý. Này vô tận ý, ban niềm vô quý trong chốn khổ nạn, sợ hãi kinh hoàng, chính là hạnh nguyện của Quán Thế Âm. Nên cõi Ta Bà còn gọi Ngài là Đấng Thí Vô Quý, bình đẳng cúng dường. Ngài vô tận ý thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quan Âm. Nói xong, Ngài đem chuỗi ngọc dư ý tặng làm pháp thí, giá trị nghìn vàng, cúng Quan Thế Âm. Quan Âm Bồ Tát không chịu nhận chuỗi, Phật liền dạy rõ về pháp cúng dường, khuyên Quan Thế Âm hãy vì bốn chúng tám bộ trời rồng và vô tận ý nhận chuỗi pháp thí lợi ích trời người. Phật vừa dứt lời, Bồ Tát Quan Âm hoan hỷ đón nhận, chia làm hai phần, một phần dâng cúng Đức Phật Thích Ca, còn lại phần kia cúng tháp Đa Bảo. Thi kệ trùng tuyên. Bấy giờ trong hội, Ngài vô tận ý trùng tuyên tỉ mỉ những điều vừa nghe bằng lời thơ kệ. Đức Thế Tôn tướng tốt, con xin được hỏi người, vì sao có Bồ Tát hiệu là Quan Thế Âm? Phật chỉ dạy ân cần, hỡi này vô tận ý, vì hạnh nguyện Quan Âm hiện thân khắp các cõi, lời thề sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, theo hàng nghìn Đức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh, ai thấy hình nghe danh, tâm khơi nguồn tỉnh thức, thoát đau khổ tử sanh. Nay ta chỉ nói lược, hoặc bị người độc thâm, xô vào hầm lửa lớn, niệm thần lực Quan Âm, hầm lửa biến hồ sen, hoặc trôi dạt biển lớn, gặp nạn quỷ cá rồng, niệm thần lực Quan Âm, sống dữ không chìm đặng, hoặc từ đỉnh Tu Di bị người xô rớt xuống, niệm thần lực Quan Âm như mặt trời trên không, hoặc bị người giữ rượt rớt xuống núi Kim Cương, niệm thần lực Quan Âm chẳng tổn đến mảy lông, hoặc bị giặc vây hãm cầm đao trượng sát hại, niệm thần lực Quan Âm liền thoát khỏi nạn tai, hoặc bị nạn vua quan hành hình đến sắp chết, niệm thần lực Quan Âm kiếm đao gãy từng khúc, hoặc ngục tù tội vương tay chân bị xiềng xích, niệm thần lực Quan Âm tự do khỏi khổ ách, hoặc bị kẻ ác tâm trù ếm phục thuốc độc, niệm thần lực Quan Âm nhân ác theo kẻ ác, gặp la sát bạo hung rồng độc và quỷ đói, niệm thần lực Quan Âm không loài nào dám hại, bị thú dữ vây quanh nanh vuốt đáng sợ hãi, niệm thần lực Quan Âm chúng cúp đuôi bỏ chạy, bò cạp rắn hổ mang hơi độc phun thiêu đốt, niệm thần lực Quan Âm nghe danh đều lùi bước, sấm sét xé mây đen mưa đá tuôn khắp chốn, niệm thần lực Quan Âm tất cả liền tiêu tán, bị tranh chấp kiện tụng hay chiến sự hải hùng, niệm thần lực Quan Âm quán thù liền lui tan, chúng sanh bị khổ nạn thân chịu nhiều bức bách, sức trí diệu Quan Âm cứu thế gian thoát khổ, đầy đủ sức thần thông khéo tu pháp phương tiện, trong quốc độ mười phương không cõi nào chẳng hiện, địa ngục quỷ súc sanh khổ sinh già bệnh chết, nhờ thần lực Quan Âm khổ đau đều chấm dứt, quán chơn quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, bi quán và từ quán thường cầu thường chiêm ngưỡng, thanh tịnh nên không nhơ, trí tuệ phá tà ám, điều phục nạn gió lửa sôi sáng khắp thế gian, tâm bi như sấm nổ lòng từ tở mây lành, mưa tuôn pháp cam lộ dập tắt lửa não phiền, tiếng diệu tiếng Quan Âm tiếng phạm tiếng hải triều, tiếng hơn tiếng thế gian hãy thường xuyên quán chiếu, mỗi niệm chớ sanh nghi, Quan Âm bậc tịnh thánh, Ngài là nơi quy y, trong chết sầu khổ nạn, Ngài đủ các công đức, mắt thương nhìn chúng sanh, Ngài chính là biển phước, nên ảnh lễ chí thành. công đức nghe kinh. Bấy giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là Trì Địa, chắp tay thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe được đạo nghiệp cũng như công đức và các hiện thân của Ngài Quan Âm, thì phải biết rằng phước của người ấy chẳng phải là ít. Khi nghe Phật nói phẩm phổ môn này, 84.000 các loài chúng sanh thảy đều phát tâm vô thượng chánh giác. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kệ tán Quan Âm. Quan Âm đại sĩ, đức hiệu Viên Thông, 12 nguyện lớn phát khởi từ tâm, tầm thanh cứu khổ, chốn chốn hiện thân, dân du các cõi, cứu thoát trầm luân. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kinh Bổn Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư. Cơ duyên thuyết kinh. Tôi nghe như vậy: có một thuở nọ, trên đường du hóa, Đức Phật ngồi nghỉ dưới cây Nhạc Âm thuộc thành Quảng Nghiêm. Trong hội bấy giờ, 36.000 vị đại Bồ Tát, 8.000 tỳ kheo, nhiều vị quốc vương, đại thần, cư sĩ, các bà la môn, bát bộ thiên long cung kính chí thành thỉnh Phật thuyết pháp. Đại diện pháp hội là Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói rõ danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng lớn của các đức Phật để cho nhân loại ở đời tượng pháp nương theo tu hành được nhiều lợi lạc. Đức Phật khen rằng: lành thay, Văn Thù Sư Lợi, hãy lắng lòng nghe, ta sẽ tuyên thuyết công đức hạnh nguyện của Phật Dược Sư. 12 nguyện lớn. Văn Thù Sư Lợi, Đức Phật Dược Sư, khi còn hành đạo Bồ Tát cứu đời, đã phát 12 lời nguyện rộng lớn, cứu giúp mọi loài, cầu chi được nấy, thoát khỏi khổ đau. Nguyện thứ nhất là: khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, hào quang sáng rực tỏa từ thân ta, soi các hành tinh, khiến cho chúng sinh được thân tướng hảo, trang nghiêm như Phật, không thua không kém. Nguyện thứ hai là: khi ta chứng được đạo quả Bồ Đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc lưu ly, không chút bợn nhơ, tợ vần nhật nguyệt chiếu soi muôn vật, các loài hữu tình ở chốn u minh nương ánh hào quang, tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, siêng năng làm việc, thành tựu sự nghiệp, hạnh phúc tràn đầy. Nguyện thứ ba là: ta dùng vô số trí tuệ vô sư giúp cho mọi người được tâm sáng ngời, biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia quyến sum vầy, an lạc thảnh thơi, không còn lo toan những điều thiếu thốn. Nguyện thứ tư là: nếu có người nào lỡ theo đường tà, thì ta khiến họ trở về đường chánh. Nếu có người nào tâm hành nhỏ hẹp, thiếu lòng vị tha, thì ta giúp họ lập chí nguyện lớn, tu hạnh Bồ Tát, lợi lạc nhiều người. Nguyện thứ năm là: nếu có người nào trong giáo pháp Phật nỗ lực tu tập giữ gìn đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu trọn vẹn giới nhiếp luật nghi, giới tăng, pháp lành, giới lợi chúng sinh. Nếu ai lỡ phạm, thành tâm trì niệm danh hiệu dược sư, lại được thanh tịnh, chẳng xa đường ác. Nguyện thứ sáu là, nếu có người nào không đủ các căn, thân hình khiếm khuyết, mắt mù tai điếc, tay chân tật nguyền, ngọng nghẹo cà lâm, kém trí tối tâm, điên cuồng lác hủi, chịu nhiều khổ não, thì hãy gắng công trì pháp dược sư, liền được khỏi bệnh. Các căn đầy đủ, thân hình đoan chánh, tâm tánh thông minh. Nguyện thứ bảy là, nếu có người nào mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương tựa, không gặp thầy thuốc, khi nghe danh ta trì pháp dược sư sẽ chóng lành bệnh, khổ não tiêu trừ, thân tâm an lạc, quyến thuộc sum vầy, của cải sung túc, gặp nhiều thuận duyên, tấn tu đạo nghiệp. Nguyện thứ tám là, nếu có người nữ chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi cảnh thân gái đoạn trường, khi nghe danh ta một lòng trì niệm hành pháp dược sư, được tướng trượng phu, xứng bậc anh thư, gặp nhiều duyên tốt, chứng quả bồ đề. Nguyện thứ chín là, nếu có hữu tình sa vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành theo ngoại đạo, chấp mắt buộc ràng, ta sẽ trợ duyên, khai tâm điểm trí, bằng phương tiện quý, khiến khỏi đường mê, trau dồi chánh kiến, học hạnh Bồ Tát, lần lần chứng được đạo quả Bồ Đề. Nguyện thứ 10 là, nếu có người nào do tâm phiền não vi phạm pháp luật, nên bị giam nhốt trong chốn lao linh, hoặc bị hành hình, nhất sinh thập tử, chịu nhiều nhục khổ, sầu đau, buồn bã, hễ nghe danh ta hành pháp dược sư, thì các khổ ấy đều được tiêu trừ. Nguyện thứ 11, nếu có những người vì cơn đói khát tạo nhiều điều ác, khi nghe danh ta hành pháp dược sư, thì ta khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều dữ. Sau đó ta ban thức ăn chánh pháp, cho họ an lạc, vững tin tiến bước trên đạo Bồ Đề. Nguyện thứ 12, nếu ai lâm cảnh màn trời chiếu đất, không có áo mặc, mũi mồng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức, khi nghe danh ta hết lòng thọ trì dược sư thắng pháp, thì ta khiến họ cầu gì được nấy, y phục tốt đẹp, của cải đủ đầy, đời sống vui vầy, để làm việc tốt. Cõi Phật dược sư. Văn thù sư Lợi ở cõi phương Đông, cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Lưu Ly, trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ cõi ấy hiệu là dược sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, đầy đủ 10 hiệu của bậc đại giác. Trong cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, nhiều hàng cây quý, dân làm ranh giới, thành quách cung điện, cửa sổ mái hiên, nét đẹp, trang nghiêm, toàn bằng thất bảo, như cảnh cực lạc của Phật Di Đà. Lại trong cõi ấy, có 2 Bồ Tát, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, là bậc thượng thủ trong các Bồ Tát, giúp Phật dược sư truyền bá chánh pháp, đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình. Cho nên văn thù, người đủ niềm tin nên phát lòng thành, sinh về cõi ấy, đời đời an vui, không còn thối chuyển. Quả báo bỏn sẻn. Văn thù sư Lợi, trong thế giới này có rất nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng ích kỷ, không thích bố thí, ngu si vô trí, bỏn sẻn tham lam, nhân quả không tin, bo bo giữ gìn của cải vật chất, khi ai đến xin không màng chia sớt. Nếu phải cho người đem lòng tiếc nuối, dường như cắt thịt trên thân thể mình đau đớn vô cùng. Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, cất giấu thật nhiều, không dám ăn tiêu cho bản thân họ, ngay cả thân bằng, cha mẹ, vợ con, bạn thân tôi tớ, lâm cảnh nghèo cùng, cần sự giúp đỡ, vẫn không phát tâm giúp người đáng giúp. Những người như vậy, sau khi qua đời, sanh làm quỷ đói, sống trong thiếu thốn. Nhưng nếu nhớ niệm danh hiệu dược sư, sẽ sanh làm người, không màng vật chất, nhớ khổ ngạ quỷ, thực hành bố thí, giúp người nghèo cùng, hy sinh bản thân, phát triển thiện căn, hành Bồ Tát Đạo. Hồi đầu hướng thượng, lại nữa văn thù, trong đời mạt pháp, có người phá giới, đánh mất niềm tin, hủy hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao chấp mắt, đố kỵ ghét ganh, khen mình chê người, phỉ báng chân lý, kết bạn kẻ ngu, lún sâu tà kiến. Những người như thế sẽ bị đọa xa, trôi lăn sáu nẻo, chịu nhiều đau khổ, không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu dược sư, làm lành lánh dữ, từ bỏ đường mê, nẻo chánh hướng về, điều hòa tâm ý, bỏ tục xuất gia, kính tin tam bảo, học rộng nghe nhiều, mở mang trí tuệ, lìa thói kiêu ngạo, tùy hỷ với người, tán dương chánh pháp, thân cận người hiền, xé lưới vô minh, tác sông phiền não, tu hạnh Bồ Tát, đến khi thành tựu đạo quả Bồ Đề, hóa giải oan trái. Lại nữa văn thù, ai sống trong cảnh bị người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não loạn thân tâm, rước quỷ cầu thần, ếm đối ảm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng nọ, nên trì danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì những tà thuật không thể hại được. Còn kẻ hung dữ trở nên hiền từ, hai bên hòa hảo như bạn tâm giao, hiềm hận tiêu tan, oan khiên dứt sạch, phước báo trì danh. Lại nữa văn thù, nếu có tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, giữ gìn giới hạnh, làm nhân vãng sanh, thế giới an lành, A-di-đà Phật, mà chưa nhất tâm, đến lúc mạng chung nên niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì tám Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Vô Tận Ý, Đức Bảo Đàn Hoa, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Dược Vương và Đức Dược Thượng, đến bên tiếp dẫn, đưa đường chỉ lối, khiến cho hóa sanh bằng hoa sen báu, về cảnh an lành Tây Phương Cực Lạc. Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời đời, không còn đọa lạc. Khi bỏ cõi trời, sẽ sanh cõi người, làm chuyển luân vương, đức rạng mười phương, uy nhiếp bốn biển, giáo hóa hữu tình, theo đường thập thiện, hòa bình hưng thịnh ở khắp mọi nơi, người người tinh tiến, hoàn tất hạnh lành, hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, thân quyến thuận hòa, của tiền dư giả, vật dụng đủ đầy, tướng mạo đoan trang, tư cách vượt phàm, thông minh sáng láng, thần chú diệt khổ. Lại nữa văn thù, Đức Phật Dược Sư biết loài hữu tình mắc nhiều bệnh khổ, hoặc bị chết ngang, hoặc bị chết yểu, nên Ngài phát nguyện dùng sức đại từ vào trong đại định, diệt trừ khổ não của các chúng sinh. Từ đỉnh đầu Ngài hào quang chiếu rọi, nói chú tiêu tai ba cõi bốn loài, dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Lô Thích Lưu Ly, Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Yết Đế Xóa Ha. Nếu có người nào mắc bệnh nan y thì hãy niệm trì dược sư thần chú 108 biến vào trong nước sạch không có vi trùng cho bệnh nhân dùng, liền được khỏe mạnh, lại thêm sống lâu, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Cõi Phật lưu ly, an vui hạnh phúc, đến khi nghiệp hết, liền được sinh về, Bồ Tát Đề Huệ phóng quang tiếp dẫn, không còn thối chuyển trong cõi luân hồi, dần dần chứng đắc vô thượng chánh giác. Truyền bá hành trì. Những ai cầu phúc thì phải siêng năng dâng quả thắp hương cúng dường Phật tượng, đối với kinh điển phát tâm phổ biến, ấn tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý. Đối với pháp sư giảng nói kinh pháp thì nên cung kính thân cận cúng dường, học hỏi tận tường, thực hành áp dụng, đến khi chứng đặng đạo quả Bồ Đề. Với người tính tâm thì nên khuyến khích, khiến họ tỉnh thức ngày cũng như đêm, hành trì danh hiệu của Phật Dược Sư, hành pháp Dược Sư. Lại nữa văn thù, nếu chúng sinh nào muốn khỏi hoạn tử, giải ách trừ tai, thì phải miệt mài làm lành lánh dữ, thỉnh bảy hình tượng Đức Phật Dược Sư thờ trên tòa cao, trang nghiêm sạch sẽ, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng suốt 7 ngày đêm, giữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, ăn món thanh trai, không giận không buồn, thương xót mọi loài như mình không khác, phát triển từ bi, ban vui cứu khổ, giữ lòng hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen ngợi hạnh lành, tán dương người thiện, luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng dường, khắc ghi bổn nguyện của Phật Dược Sư, đọc tụng suy tư, dạy người làm phước. Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý, diễn nói khai thị cho người khác biết. Lợi ích thọ trì, làm được như vậy, sở cầu toại ý, giàu sang quan vị, khỏe mạnh sống lâu. Nếu trong giấc ngủ gặp toàn mộng dữ, hoặc đang lúc thức thấy điều quái dị, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu trừ, không còn lo sợ. Bất cứ lúc nào gặp những nạn tai, lục trôi, lửa cháy, giặc giả xâm lăng, trộm cướp nhiễu nhương, bất công áp bức, tự do mất hết, dân chủ không còn, nạn quan lộng hành, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, cọp sói độc xà, nhất sinh thập tử, thì nên chuyên niệm danh hiệu Phật Dược Sư, đọc tụng thần chú, tất cả nạn tai thảy đều tan biến. Nếu có người nào quy y Tam Bảo, lỡ phạm giới luật, sợ bị sa đọa vào ba đường ác, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư, nhờ công đức này thoát khỏi đường dữ. Nếu có phụ nữ đau đớn lúc sinh, sức lực không còn, tưởng chừng như chết, cũng nhờ phước đức niệm Phật Dược Sư, đau khổ tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn con vuông. Nhờ phước báo đó, con được đoan trang, thông minh sáng láng, không có bệnh hoạn, ai thấy cũng thương. Lời Phật không sai. Đức Phật liền hỏi Tôn giả A Nan có tin được rằng công đức của Phật Dược Sư lưu ly sâu xa ngần ấy. Tôn giả A Nan bạch Đức Phật rằng: mặt trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu Di cao có thể lay động, nhưng lời của Phật không thể sai được. Những việc Phật làm nhiệm màu khó hiểu, chỉ Phật với Phật mới hiểu tột cùng. Những kẻ không tin, sinh lòng phỉ báng, sẽ bị đọa lạc trong đường ác thú, lưu chuyển không cùng. Lại nữa, A Nan, thân người khó đặng, tinh ba ngôi báu lại còn khó hơn. Thọ trì danh hiệu, hành pháp dược sư còn khó hơn nữa. Phương pháp viên thọ. Bấy giờ trong hội, Bồ Tát cứu thoát chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trong thời tượng pháp có nhiều chúng sinh khốn khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng không yên, thân thể yếu ớt, mắt mờ tai điếc, uống ăn không được, môi cổ khô rang, tướng chết hiện ra, thân quyến mẹ cha buồn thương lệ đổ, thân tuy nằm liệt, thức thần nhớ hết việc làm thiện ác, những gì đã tạo trong thời gian qua, quyết định tội phước, khổ đau hạnh phúc, thành bại trong đời. Lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng kinh dược sư, đốt đèn bảy tầng, treo phan tục mạng suốt bảy ngày đêm cho đến bảy tuần. Nhờ công đức này, thần thức người bệnh như tỉnh chim bao, hiểu rõ nghiệp báo, nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu cho có được tiền tài danh vọng, cũng không dám tạo những nghiệp ác nữa. Tôn giả A Nan hỏi ngài cứu thoát: phải làm thế nào để được sống lâu? Bồ Tát cứu thoát liền đáp lời rằng: những ai đau bệnh muốn được bình an, thì những người thân giữ gìn tám giới, trong suốt một tuần sắm sanh vật dụng, cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn, dâng lên cúng dường bảy đức dược sư, lễ bái thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương thảy đều dứt sạch, những nạn chết ngang không thể nhiễu hại, mưa hòa gió thuận. Lại nữa A Nan, những bậc vua chúa làm lễ quán đảnh, gặp lúc có nạn nước khác xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật thực, nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn hán không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn dịch lan truyền, trăm điều khổ sở. Lúc ấy quốc vương phải khởi từ bi, thương xót mọi loài, ân xá người tội, trợ giúp dân lành, thành khẩn ân cần, lập đàn cúng Phật, dược sư lưu ly. Nhờ sức gia trì, nước an dân mạnh, mưa hòa gió thuận, nông nghiệp được mùa, tất cả tai ương thảy đều biến mất. Nhờ vậy, quốc vương sống lâu trăm tuổi, tại vị lâu dài, nhân dân vui vẻ, trong cảnh thái bình. Chính thứ Hoạnh Tử. Tôn giả A Nan thưa ngài cứu thoát: tại sao mạng hết mà vẫn không chết, lại được sống thêm? Bồ Tát cứu thoát ân cần trình bày: Đức Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm tuổi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu hành, làm phan tục mạng để khỏi tai nạn, phước thọ gia tăng, sống lâu mạnh khỏe. Hoạnh tử thứ nhất: bệnh không đáng chết nhưng lại chết ngang, do thiếu thuốc thang, không người chăm sóc. Khi gặp được thầy cho uống lầm thuốc, lại tin họa phước của bọn tà ma, giết hại loài vật, hiến tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Hoạnh tử thứ hai: do bị họa lây từ người thân thuộc, phép vua Tru Lục, nên phải chết oan. Hoạnh tử thứ ba: do sống đọa sa, buông lung vô độ, đam mê tử sắc, chơi bời săn bắn, không biết giữ thân, nên phải yểu thọ. Hoạnh tử thứ tư: gặp phải hỏa hoạn, cháy rụi cả thân. Hoạnh tử thứ năm: đó là chết chìm ở sông biển hồ, do không biết bơi hoặc bị kiệt sức. Hoạnh tử thứ sáu là bị thú dữ xé xác ăn thịt. Hoằng tử thứ bảy té núi rớt hầm, thân thể nát tan, vô cùng đau đớn. Hoằng tử thứ tám là do thuốc độc, thư yếm trù ẻo, quỷ thần hãm hại. Hoằng tử thứ chín lâm cảnh đói khát, khốn khổ mà chết. Lại nữa A Nan, ở trên thế gian có người bất hiếu, phạm tội tày trời, phỉ báng tam bảo, làm điều phạm pháp, thì luật nhân quả không thể dung tha. Gieo gì gặt nấy, đừng mong trốn chạy. Tội ác chất đầy, tuổi thọ sẽ giảm. Ta khuyên mọi người phóng sanh tu phước, gieo nhân tích đức, mới lìa khổ ách, hưởng được an vui. 12 thần tướng. Bấy giờ 12 thần tướng dược toa: thần cung Tỳ La, thần phạt Chiết La, thần mê Suýt La, thần An Để La, thần Ác Nể La, thần Sang Để La, thần Nhơn Đạt La, thần Ba Chi La, thần Ma Hổ La, thần Chân Đạt La, thần Chiêu Đổ La, thần Tỳ Yết La, cùng với hàng ngàn quyến thuộc dược xoa, đều phát tâm lành, quy y tam bảo, hết lòng vì đạo, cứu giúp người đời, làm việc nghĩa lợi, mang lại an vui. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phát nguyện hết lòng phò hộ người trì kinh này thoát khỏi ách tai, các tường như ý. Ai muốn cầu gì, dùng niệt năm sắc, gút tên chúng con, trì tụng chú thần, ước nguyện trọn phần, mới mở gút ra. Đức Phật Thích Ca khen các dược xoa: tâm nguyện bao la, phò sinh cứu khổ, đáp đền ân Phật. Tên gọi của kinh: Tôn giả A Nan cung kính bạch Phật, kinh này tên gì, làm sao thọ trì để được phước báu, xin Phật chỉ bảo. Thế Tôn dạy rằng, đây chính là kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, hay còn gọi là thần chú tiêu tai của 12 vị thần tướng dược xoa, còn gọi là kinh diệt trừ nghiệp chướng. Đọc tụng thọ trì, công đức vô lượng. Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ Tát, các hàng thanh văn, các vị quốc vương, đại thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và quỷ thần vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chân ngôn Dược Sư. Nam mô Bạc Già Phạt Đế, Bạc Sát Xả, Lũ Lô Thích Lưu Ly, Bát Lạc Bà, Hắc Ra Xà Giả, Đát Tha Yết Đa Gia, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Gia, Đát Điệt Tha, Án Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Thệ, Bệ Sát Xả, Tam Một Yết Đế Xóa Ha. Tháo mở hận thù, buông oan trái, nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, quỳ trước Phật đài xin giải oan nghiệt. Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật, tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. Tán dương dược xoa. 12 thần tướng dược xoa giúp Phật Dược Sư phù hộ chúng sanh, bùa năm sắc kết thần danh, nguyện ước đều viên thành, oan nghiệp tan nhanh, phước thọ mãi an lành.